นะโมอะยีดาโต
อะยีดาโต
จองที่ถอยมาครับใหม่nếu mà chúng ta biết được phương pháp hồi niệm thì ta cứu được chính ta và người thân nhân và cứu luôn những chúng sanh có duyên. Nếu chúng ta không biết phương pháp hồi niệm thì chính ta coi chừng còn tiếp tục tạo luân trần bể khổ, coi chừng làm hại người thân của chúng ta, và một đời tu hành chưa chắc gì chúng ta được cứu được ai. Cho nên xin chư vị cố gắng phổ rộng cái pháp hồn để kịp thời cứu người. Hôm nay xin kể ra những câu chuyện có thật đã xảy ra tại đây cách đây cỡ 4 năm. Là tôi có một người bạn rất là thân, học chung một trường nhưng khác lớp, và gia đình người bạn đã định cư tại Queensland này. Một cha bạn với tôi mà cũng thân với tôi. Trong những ngày tháng mà tôi chưa biết tu thì thường thường khi đi làm có giờ rảnh, tôi ghé đó đánh cờ tướng ông ta, vui lắm. Nhưng mà khi tôi biết được niệm Phật rồi là tôi trốn đó luôn, chung vô trong Amitabha tu suốt 3 năm trường không ra ngoài. Cũng giống như khi mà lập cái niệm Phật đường này, khi mà còn chút duyên thì đi ra cách duyên. Khi nhận cái chuyện mà phổ biến về hội niệm nó tạm đủ là bắt đầu đóng cửa tôi. Những cái gì mà gieo duyên bên ngoài đã có rồi, tôi sẽ làm thêm những cái bản để bên kia, dán hết tất cả lên quý vị thấy. Sẽ có hàng trăm cuộc nói chuyện hoàn toàn là để nhắc nhở về hội niệm, nhưng mà cũng quá đủ. Sau đó là còn những đóng cửa tôi. Chúng sanh tùy duyên, ai có duyên ta tới tâm niệm, ai không có duyên thì thôi. Phật cũng không cứu được người vô duyên, thì chúng ta không thể nào mà phan duyên cứu người được. Trở lại cái câu chuyện của người cha của người bạn, khi mà tôi vô trong tình tâm Phật hội tôi trốn luôn trong đó suốt 3 năm trường, đi ra đi vô từ nhà đến chùa là xong. Thì vô tình trong cái khoảng thời gian đó ông cụ mất mà tôi không hay, cho đến 2 tuần sau tôi mới hay được là ông bác mất. Tôi gọi bà tới thăm gia đình, thì trong khi tới thăm đó thì người bạn mới kể là nói ông già của tôi trước khi ông mất ông lú lẫn quá. Tôi hỏi là lú lẫn như thế nào, thì anh ta nói là trong suốt 3 năm qua ông bác đó cứ nói những chuyện tầm bậy tầm bạ. Nói là ta đang nói chuyện với ông nội tôi đây, rồi khi có những đứa cháu tới, ông nội ơi đi ăn cơm, nếu cháu đừng có hộ, ông đang nói chuyện với ông cố của con. Rồi đợi nọ nói chuyện với ông bác, tức là những người đã mất cách đây mấy chục năm rồi ở Việt Nam. Có nhiều lúc những đứa cháu kêu ông nội ăn cơm thì thấy ông nội không nằm trên giường mà chuông trong xó, núp trong xó. Cháu nói là cháu ơi cháu đuổi giùm con chó, chó sao mà lớn quá, nó hỗn quá, nó vô nó muốn cắn ông nội, mà con cháu không biết gì hết. Rồi có lúc ông ấy bây giờ có con trâu, rồi có lúc ông ấy có con cọp, mà cái tinh thần ông phải rất là sợ, nét sát trong cái con chó. Thì những đứa cháu cứ nói là ông nội nói bậy bạ không mà, cứ la bậy bạ không mà để con coi tivi. Trong suốt 3 năm trường như vậy, và người bạn của tôi cứ nói là đúng là cái khi tuổi già rồi lú lẫn hay thấy bệnh lạ chuyện đó không có gì đặc biệt. Đến khi mà ông chết trong bệnh viện thì cái người bạn của tôi mới dùng cái máy mà máy hô hấp đặt tim để trên cái ngực của ông cụ, dù là ông cụ đã tắt thở rồi mà vẫn tiếp tục hô hấp và đặt tim cho đến 20 phút, trong khi bác sĩ nói là ông cụ thực sự đã tắt hơi rồi, không cứu được đâu. Nhưng mà người bạn của tôi vẫn nói còn nước còn cát, tức là vẫn còn làm một hấp. Ở trong bệnh viện nó có những máy đặt tim, nó lọc lắm 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 lắm. Cái sự việc nó xảy ra như vậy, tôi thấy đau đớn vô cùng, mà tôi không biết cách nào để mà nói cho người bạn hiểu được cái tình trạng này. Tôi về mới đem cái cuốn Người Nhân Phật tặng cho anh ta. Tôi hy vọng là nếu mà anh đọc qua cái cuốn Người Nhân Phật thì thấy được những hiện tượng này, tôi nói rõ trong đó. Nhưng mà như anh cũng không đọc. Câu chuyện nó là như vậy. người bạn vì chạy theo khoa học, không tin Phật pháp, cho nên làm những việc mà theo như trong nhà Phật nói tối kỵ, làm hại người thân của mình, đau đớn vô cùng. Chúng ta thấy Phật pháp nó cao siêu ở chỗ nào? Nếu người bạn đó biết học Phật, biết phương pháp hộ niệm, đã cứu được người cha thoát ách nạn của oan gia trả thù, Phật pháp ví dụ ở đâu? Chỉ cần cái người bạn đó biết cái phương pháp hộ niệm, có thể cứu người cha của mình vượt qua tam ác đạo, trở về tam thiên đạo. Nếu mà còn hay hơn nữa, biết rõ phương pháp hộ niệm, nắm cho vững, có thể cứu luôn người cha vượt qua lục đạo luân hồi, bản thân về Tây Phương. Chỉ cần một động tác hết sức đơn giản là biết hộ niệm chứ không có gì cả. Nhưng mà đau đớn, người bạn không chịu tin, thôi tôi đành chịu thua. Chính vì thế mà xin thưa chư vị, cái phương pháp hộ niệm này nó quý giá không tưởng tượng được. Nó có thể cứu một người từ dưới địa ngục, ngạ quỷ, xuống sanh, lên tới Tây Phương Cực Lạc, cái thành Phật lạc. Đạo Phật là đạo để cứu độ chúng sanh về cảnh giới Phật để thành Phật. Thì chính cái phương pháp hộ niệm này nó đã quy tụ lại toàn bộ giáo lý của Đức Phật nằm trong đại chúng đạo. Phật dạy nhất thiết duy tâm đạo, làm sao tạo cho cái người bệnh đó trước những giờ phút phân tu coi cái cột thạch này là cái đồ bỏ, tại vì vô thường chắc chắn nó sẽ trở về với vô thường. Biết rằng cái cột thạch này chẳng qua là có lượng trong tứ đại đất nước gió lửa xài nuôi nó, cung phụng cho nó, rồi nó lớn lên, rồi bắt đầu nó chìm xuống, rồi mình liệm đi giống như cái áo. Có gì đâu mà phải sợ. Ta biết hộ, ta biết cách niệm cái thân này. Ta không biết cách hộ niệm, ta sẽ bám theo cái thân này chung xuống với nó một đời đời chi tiết. Cảnh biết đau đớn, và hơn nữa coi chừng xuống địa ngục luôn, thật sự là đau khổ. Trong cái pháp hộ niệm, cái điều tối kỵ nhất là trong lúc tắt thở đụng chạm vào thân thể của họ, đụng nhẹ nhẹ thì thôi cũng cho thảm được đi, mình năn nỉ họ, xin lỗi họ. Đụng những cái động tác quá đau đớn, đụng bằng những cái hô hấp, đụng bằng những cái máy giật ầm ầm trên thân thể của người cha 20 phút liền, mà trong khi bác sĩ nói là không cách nào cứu được đâu, cũng thôi được, để cho tôi mượn, tôi làm tiếp tục làm 20 phút. Người con tưởng vậy là có hiếu, không ngờ chính cái sự ngu si này đã đưa người cha của mình xuống tận cái cảnh giới tối tâm nhất trong lục đạo luân hồi. Cho nên khi mình biết được phương pháp này, quý vị thấy rõ ràng nó quan trọng, quá quan trọng. Chỉ cần biết là không ai làm như vậy, mà vì không biết cho nên là bắt tội ai nỡ nào bắt tội người con có hiếu thương cha. Nhưng mà thực sự từ bi mà thiếu trí huệ là cái đại họa cho chúng sanh. Con cái mà không biết cứu độ cha mẹ chỉ vì thương, tôi thương là được rồi, không đâu ạ. Từ bi đa hoại là cái chỗ này, thiếu trí huệ đã làm ra những điều rất là sai lầm, rất là tốt đẹp để đưa người cha của mình xuống tận những chỗ nào đau khổ nhất. Làm sao đây? Trước 3 năm trước ông cũng thấy những chuyện như vậy. Vì con không chịu nghiên cứu Phật giáo, vì con không chịu hiểu đạo lý của Phật đưa ra, cứ tưởng rằng là cha mình là lúng lẫn, cha mình là lám nhám được là bài này bà. Cha ơi, cha thấy là bài này bà, để cho con cái nó coi tivi. Nhưng mà vô tình, chính suốt trong 3 năm trường, người cha mình để oan gia cho chủ báo hại mà hoàn toàn không hay không biết. Những cái trường hợp này, nếu người con biết được phương pháp hộ niệm, xin thưa thật, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày có thể giải liền lập đức. Ngày mai chúng ta sẽ mổ xẻ làm sao mà giải quyết. Đơn giản vô cùng, không có cái gì mà khó khăn cả. Chỉ vì không biết cho nên lại tiếp tay với con già trái chủ mà hại luôn người thân của mình. Vì thế gian quá sức ngu ngốc, cho nên cha mình đưa ông nội mình xuống cảnh giới tối tăm, mình đưa cha mình xuống cảnh giới tối tăm, rồi sau đó con mình sẽ đưa mình vào cảnh giới tối tăm, cứ tiếp tục mà nối đuôi nhau xuống hầm lửa. Tại vì con người cống cao ngã mạn, không chịu nghiên cứu pháp Phật. Chính vì thế mà trong cái thời khóa buổi sáng ở tại những thời đường này, chúng tôi luôn luôn thành công đọc cái bài hồi hướng công đức. Trong đó chúng tôi có hồi hướng công đức cho lịch đại kiếp số quan gia trái chủ và thành tâm sám hối với họ. Nhất định chúng ta có dừng lại từ bây giờ cho đến ngày chúng ta ra đi, cũng nhất định không thể nào mà sợ. Tại vì trong lúc chúng ta nguyên lặng, chúng ta không hiểu đạo, chúng ta làm đại tội với chúng sanh rồi mà không hay. Người ta ra đường nhiều khi sử dụng cái bàn chân một chút mà mình còn sùng mang trợn mắt lên muốn thôi trong mặt họ, thì huống chi là ta cắt đầu mố ruột đánh đẩy lóc da người ta ra. Cái nợ sinh mạng này đâu có dễ dàng. Chính vì vậy mà nếu chúng ta không thành tâm kính cẩn điều giải của oan gia trái chủ ngay từ bây giờ, thì đến lúc nằm xuống rồi không dễ gì mà người ta tha đâu. Trong những cuộc mà hộ niệm ở Việt Nam mới thấy oan gia trái chủ người ta ra tay như thế nào. Có một lần tôi ra ngoài Bắc, có một cái bà cụ kia mà mỗi lần mà bà lên cơn như vậy là cầm dao cầm búa đánh con đánh cái chỉ trong mặt, tại sao mày giết tao, tại sao mày hãm hại tao, tao không có làm cái gì nợ mày, tại sao mày lọt da tao, tại sao mày cắt cổ tao. Trong cái cơn mà căm thù như vậy, mình thấy rõ ràng vô cùng là nguy hiểm. Cho nên mong cho chư vị cố vận động mở rộng cái phương pháp hồi niệm này ra, để cho mọi người ý thức được là cái đại họa nó đang chờ từng ngày từng giờ để nó phố ập trên cuộc đời của mình. Nói thẳng ra là lúc lập sinh thì không có gì cả. Oan gia trái chủ ta biết được ngày giờ của mình ra đi, nó sẵn sàng chờ đợi, âm thầm chờ đợi, chỉ cần một ngày nào đó gọi nhau ra tay một cái mình chịu thua. Cho nên mong chịu được cố gắng là phải lo điều giải trước. Bằng cách nào? Làm thiện làm lành, tu thiện tích đức, thành tâm niệm Phật, sống sanh làm tất cả những việc làm, hồi hướng công đức cho họ, hồi hướng nuôi cho ông bà cha mẹ của mình. Thay vì biết rằng ông bà cha mình là đã bị hại, và hồi hướng nuôi cho ngày lâm chung của mình được vãng sanh Tây Phương. Vãng sanh Tây Phương không phải là nằm đến đó mà hướng là thứ, mà thành đạo để độ tập chúng sanh. Cho nên xin thưa, phương pháp hộ niệm nói chung cùng ra nó tận đến hư không pháp giới mà không hay. Mong chư vị cố gắng nghiên cứu cho thật kỹ và phát tâm từ bi hộ niệm cứu người. Nam mô A Di Đà Phật.